Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 8 năm 2003. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Con đường lý tưởng 3. Xin quý vị vỗ tay. Kính thưa đại chúng, chúng ta biết rằng tinh thần thực tiễn của Đạo Phật là tinh thần tự giác và giác tha. Cho nên chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi thấy Đức Phật sau khi Ngài chứng đạo dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài liền từ giả cội cây Bồ Đề nơi mà Ngài chứng đắc để trở lại cuộc đời và tự nguyện đón nhận những cái phiền muộn, sống một cuộc sống tu sĩ khổ hạnh không nhà. Thưa quý vị, ở cái điểm này cũng đủ nói lên cái tính chất của cuộc sống cao thượng, con đường lý tưởng và sự chứng đắc tâm linh tối thượng của Ngài. Từ nó cũng đủ để cho Ngài tận dụng tất cả những cái khả năng trong cái công cuộc hướng dẫn và phục vụ nhân loại. Như vậy, nếu có lúc chúng ta định nghĩa Niết Bàn có nghĩa là tịch tịnh, Niết Bàn có nghĩa là vắng lặng, giải thoát, an vui, thì chúng ta sẽ thấy đây cũng chính là cái sự hy sinh vĩ đại và tối thượng của Đức Phật cho chúng ta thấy được Niết Bàn. Từ nó vẫn không được xem là cái lý tưởng cao nhất ở trong Đạo Phật, mà cái lý tưởng cao nhất trước sau gì vẫn nói đến cái thái độ cứu nhân độ thế mới là cái mục đích cuối cùng. Vì vậy, khi Đạo Phật càng phát triển với thành quả về những cái mặt thực tiễn, lý luận và những gì được coi là dựa trên những cái nguyên tắc, nền tảng, căn bản của Phật Pháp, thì cái mục tiêu tu để đạt tới quả vị Niết Bàn càng lúc càng lùi lại và nhường chỗ cho mục tiêu lý tưởng của những ai đã và đang đi trên cái con đường lý tưởng của Bồ Tát xuất hiện. Bởi vì nếu chúng ta đi xa hơn cái định nghĩa Niết Bàn, nếu chúng ta cho rằng Niết Bàn là cái sự tận diệt của tham sân si và là cái mục tiêu mà chúng ta hướng đến, thì thưa quý vị, điều này chúng ta thấy vẫn còn có nhiều cái khuyết điểm ở trên nhiều phương diện. Trong đó chúng ta thấy lý tưởng của Bồ Tát đã mang lại cho Phật giáo những cái nét đặc thù nó khác hẳn với tất cả các cái tôn giáo khác. Và đặc biệt là từ ngàn xưa, khi mà Đạo Phật còn ở Ấn Độ, thì chúng ta thấy những cái nét đặc thù đó nó khác hẳn với tất cả các cái hệ, các cái giáo phái khác ở Ấn Độ và đã giúp cho Đạo Phật vẻ vang vượt ra khỏi biên giới của Ấn Độ, và nó trở thành một cái món ăn tinh thần không thể thiếu và cũng là cái sức mạnh văn hóa và tinh thần lớn nhất của loài người. Và điều này chúng ta cũng không ngạc nhiên khi thấy hiện tại Phật giáo có tính cách bàn bạc lan truyền khắp năm châu. Và điểm đặc biệt hơn nữa đó, ngày nay chúng ta thấy trong xã hội Tây phương như ở Hoa Kỳ đây đã và đang có cái khuynh hướng tìm về với Đạo Phật nhiều hơn. Kính thưa đại chúng, cái niềm an ủi lớn nhất cho những ai đã và đang đi trên cái con đường lý tưởng là chúng ta sẽ thành tựu cái sức mạnh lý tưởng Bồ Tát. Đó chính là cái sức mạnh đã chinh phục được mọi cái con tim ở trên thế giới bằng cái con đường hòa bình. Và cái phương pháp này trong lịch sử chúng ta chỉ thấy có Đạo Phật mà thôi. Ngoài ra những cái tôn giáo khác chúng ta chưa từng thấy cái con đường chinh phục con người, chinh phục mọi con tim bằng cái thái độ ôn hòa trong lịch sử loài người. Kính thưa đại chúng, với cái cách chinh phục này chưa từng có trong lịch sử loài người, bắt nguồn ở cái sức mạnh tổng hợp của tâm từ và tâm bi mẫn của người Phật tử đã dành cho chúng sanh, cho vạn loài. Những ai có chí tầm cầu giác ngộ và đồng thời cũng kêu gọi và thôi thúc những khối óc và những con tim của mỗi người, những ai mà biết suy tư, biết sống trong cái tinh thần độc lập, không tùy thuộc, không nương tựa vào bất cứ một cái đấng thần linh nào cả, mà là phải tự mình đứng vững trên cái đôi chân sẵn có của mình. Kính thưa đại chúng, trong bối cảnh này, cái kinh nghiệm chúng ta tu tập mà chúng ta gọi là Niết Bàn, thì thưa quý vị, đó chỉ là một cái bộ phận nhỏ của quá trình tiến tới giác ngộ hoàn toàn. Và vì vậy đó, nó nằm trong cái chung nhất của tất cả kinh nghiệm giác ngộ. Bởi vì cái bản chất của sự toàn giác, nó không cho phép cái tính chất độc quyền của bất cứ một người nào, mà là của tất cả mọi người. Cho nên vì vậy đó, nếu mà trong số những người chúng ta, những ai chịu tu thì những người đó sẽ giác ngộ. Những ai chịu chuyển hóa cái cuộc sống của mình thì người đó sẽ có cuộc sống thánh thiện, an vui. Và đây xin thưa đại chúng, sẽ không bao giờ có một cái đấng thần linh nào cho chúng ta điều đó ngoài chúng ta. Kính thưa đại chúng, như cái lần chúng tôi nói đó, bởi vì cái bản chất của sự toàn giác, nó không cho phép cái tính chất độc quyền, cũng không phải cái sự thành đạt, và cũng không phải là một cái sự chiếm hữu của bất cứ một người nào, mà là của mọi người. Từ nó tỏa ra một cái sức sống, từ nó tỏa ra một cái sức sáng vô biên, vô cùng, vô tận, ở mọi phương trời nào cũng đều ảnh hưởng nó, để cho tất cả mọi chúng sanh được thọ hưởng ánh sáng và ấm áp của nó. Thì đây chúng ta cũng có thể nói cái sự giác ngộ đó nó giống như mặt trời qua lại trên bầu trời mỗi ngày và tỏa ra một cái sức sáng và hơi ấm đến với mọi loài. Những gì và những ai có thể thấy được, tiếp nhận được ánh sáng thì tất cả đều có một cái cảm nhận được cái độ ấm của ánh sáng mặt trời và tiếp thu được cái năng lực, có cái khả năng đem lại sự sống từ nơi mặt trời một cách trọn vẹn. Cái tinh thần giác ngộ đến nơi nào cũng như vậy. Bất cứ một ai mà nghe, bất cứ một ai mà tiếp xúc được với cái tinh thần giác ngộ và thực tập trọn vẹn, thì chúng ta có được cái niềm an lạc trọn vẹn như cái sự thực tập của chúng ta vậy. Cái sự toàn giác cũng tương tự giống như mặt trời tỏa sáng không phân biệt ở trên thế gian này, nhưng mà lại có một cái tác động khác nhau trên từng con người và tùy thuộc vào cái mức tiếp thu và cái sự cởi mở của mỗi con người. Cái tác năng diệu dụng của một đấng giác ngộ, thưa đại chúng, nó còn linh diệu hơn như thế đó nữa. Mặc dù vì đó dung nạp không phân biệt tất cả chúng sanh, không phân biệt màu da chủng tộc, nhưng mà vì đó biết rằng là không phải tất cả mọi người đều có thể được giải thoát cùng một lúc, mà là tùy theo trình độ, tùy theo căn cơ của mỗi người. Cho nên chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi mà thấy một cái hạt giống giải thoát mà đấng giác ngộ gieo sẽ mang lại kết quả rất có thể là sớm hơn đối với người này, nhưng mà rất có thể chậm, trễ hơn đối với người khác. Nghĩa là tùy thuộc vào cái sự tiếp nhận hay là thuần thục của những chúng sanh khác nhau. Ở đây thưa đại chúng, tuy nhiên vì trong cái kinh nghiệm giải thoát đó nó không có một cái khái niệm thời gian và không gian, cho nên cái sự thành tựu của đấng giác ngộ cũng hàm chứa sự giải thoát của tất cả chúng sanh hiện hữu trong cái kinh nghiệm toàn giác. Cái điều này như chúng ta đã biết là nó bao hàm một cái ý nghĩa là Phật tánh nằm trong tất cả chúng sanh, hay nói một cách rõ ràng hơn và thường nói hơn đó là tất cả chúng sanh ai cũng có Phật tánh. Mà khi tất cả chúng sanh ai cũng có Phật tánh thì chắc chắn rằng cái vị Phật sơ sinh trong mọi người chúng ta đó sẽ có cái cơ hội xuất hiện. Cho nên khi mà chúng ta đọc ở trong kinh có cái câu rất là thông thường nhưng mà có nhiều cái ý nghĩa sâu xa mà chúng ta cần phải ghi nhớ để mà phát triển cái đạo lực của chúng ta. Đó là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Chúng ta thấy rằng chúng sanh vô biên thề nguyện độ, chắc là quý vị hiểu cái câu này là tại vì chúng sanh rất là nhiều. Chúng sanh nhiều như vậy đó thì chắc chắn là phải có cái chướng nhiều, có cái tật nhiều. Mà nếu là một cái người mà thực hành lý tưởng Bồ Tát, thực hành cái hạnh Bồ Tát, nếu là những người mà đã và đang đi trên con đường lý tưởng này, thấy chúng sanh chướng quá mình ngán, thì làm sao? Có thể độ được ai không? Không được, có phải không? Cho nên đó, chúng ta phải phát nguyện chúng sanh nhiều thì mình phải lập hạnh cho cao, cho sâu dài. Cho nên mình đọc kinh là mình phải hiểu kinh, mà hiểu kinh rồi thì chúng ta phải biết là chúng ta làm gì, có phải không? Cho nên là chúng sanh vô biên thề nguyện độ là mình biết rằng là chúng sanh nhiều quá. Một người đã và đang đi trên con đường lý tưởng, một người đã và đang thực hành cái hạnh Bồ Tát, thì mình không thể nói rằng ồ chúng sanh này chướng quá, thôi con xin lại, con trả lại cho thầy đó. Có làm vậy được không? Không được. Cái kiểu này á, không phải là ông bác sĩ giỏi, Một ông bác sĩ giỏi là bệnh nặng cũng chữa mà bệnh nhẹ cũng chữa, chứ không phải chỉ những cái bệnh cảm mình chữa, còn bệnh nặng nó tôi không phải bác sĩ chữa cái bệnh này. Không có ai có thể thú tội cái kiểu này. Mình cũng vậy đó. Thành ở đây chúng ta thấy rằng nếu mà nói như vậy đó đó, thì đó chính là cái con đường hành trì và cũng là cái lời phát nguyện của chư Bồ Tát. Cho nên đối với người chịu ảnh hưởng sâu sắc của cái tâm Bồ Đề, đối với cái người mà quyết tâm thề nguyện và lựa chọn cái con đường lý tưởng, lựa chọn cái hành thực hành Bồ Tát, thì hình ảnh của Đức Phật sẽ là cái trọng tâm đối với cái đời sống tâm linh của họ, đối với cái đời sống tôn giáo của những người đó. Đối với những người này, thưa quý vị, cái hình ảnh này là cái hiện thân của mục đích cao thượng mà mỗi người đệ tử Phật nên coi đó là cái tấm gương sáng, và phải có cái trách nhiệm thực hiện giống như những cái gì mà Đức Phật Ngài đã làm. Bởi vì chúng ta biết rằng là Đức Phật là Phật đã thành, và chúng ta là Phật sẽ thành. Bây giờ chúng ta là đệ tử của Ngài. Người ta bảo là con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh, có phải không? Mình tự nhận là mình đệ tử của Đức Phật, mà đụng tới một cái là mình thối lui liền, đụng tới một cái là mình đã la làng la xóm ỏm tỏi lên rồi, thì như vậy không giống cái gì cả. Kính thưa đại chúng, chúng ta sẽ không tìm thấy nội tâm sâu thẳm của đạo Phật trong cái khuôn khổ và thời gian không gian của cái sự tư duy trừu tượng, và cũng sẽ không tìm thấy đạo Phật như một cái triết thuyết được thánh thiền hóa từ ngàn xưa. Ở đây chúng ta thấy đạo Phật là một cái đạo hết sức là thực tiễn. Chúng ta sẽ tìm thấy đạo Phật trong mặt bằng cùng với cái nhịp độ phát triển và mở rộng về không gian và thời gian của nó. Thời gian có bao lâu và không gian có bao rộng thì cái tinh thần của đạo Phật vẫn trải dài và rộng như vậy. Nếu có lúc chúng ta thấy rằng là không gian vô cùng thì đạo Phật cũng vô tận. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là Ngài Phổ Hiền Bồ Tát, Ngài nói là không gian có cùng tầng nhưng mà nguyện của mình vô cùng. Thì như vậy ở đây chúng ta ghi nhận rằng là cái đạo Phật là cái đạo vô cùng vô tận, không thể bàn được, mà cái nhịp độ phát triển đó nó mở rộng về không gian và thời gian. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ tìm thấy đạo Phật trong cái sức sống thường trực hàng ngày của chúng ta, và nó sẽ lớn mạnh về mọi khía cạnh, từ cái khía cạnh tư tưởng đến tình cảm và trong cái sự trực diện của nó đối với cuộc đời. Nói một cách ngắn gọn là chúng ta sẽ tìm thấy đạo Phật trong cái phổ biến nhất của nó. Ở đây chúng ta sẽ không cần phải quan tâm đến những điều mà mọi người thường khuyến khích bàn cãi, như là cái vấn đề thế giới này có thật hay không có thật, thế giới này có quan hệ với cái kinh nghiệm nội tâm như thế nào, có hay không một cái cảnh giới giải thoát hay niết bàn. Cái vấn đề đó, thưa quý vị, nó không phải là cái vấn đề quan trọng. Mà cái vấn đề quan trọng ở đây đó, chúng ta phải thấy rằng là nó phổ biến khắp cùng trong mọi sinh hoạt của chúng ta. Điều đó chúng ta ghi nhận và chúng ta thực hiện cho được những cái gì mà chúng ta cần thực hiện. Cái kết quả duy nhất của người đệ tử Phật trên cái con đường thực hành Bồ Tát hành có được là việc nhận ra được sự thật rằng là những gì mà chúng ta tìm cầu, nắm bắt bằng trực giác qua cái tên gọi là Ba La Mật. Cái giác ngộ hay Phật tánh thực ra đã có một thời và đã có người có cái sự thành tựu đó. Người đó, thưa quý vị, người đó là ai? Ai là cái người đã thành tựu được cái hạnh Ba La Mật? Và ai là cái người đã thành tựu được cái đạo quả giác ngộ? Đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Và do đó bất cứ ai, những ai mà cố gắng đạt đến cùng một cái mục tiêu cao thượng này, thì chắc chắn sẽ có một ngày chúng ta sẽ thành tựu. Miễn mà chúng ta duy trì cái nếp sống tu học của chúng ta đến vô cùng vô tận, thì chúng ta sẽ đến cái nơi vô cùng vô tận. Nếu mà bằng một cái chút trở ngại, bằng một cái chút dao động hẳn, thì nói giờ thưa thầy con chịu hết nổi rồi, thôi con xin đi, thì như vậy thì sẽ không bao giờ mà thành tựu được những cái mong muốn của chúng ta. Như cái lần mà chúng tôi đã nói và quý vị cũng đã thấy, cái con đường này không phải là cái con đường trốn đời, mà trái lại đó là cái con đường nó vượt lên trên cuộc đời bằng cách là phát huy cái sự hiểu biết và trí tuệ, thực hành cái tâm từ và chia sẻ sâu sắc cái nỗi khổ niềm đau cũng như là niềm vui cái hạnh phúc của người khác, đồng thời xả tâm của mình đối với những người bất hạnh và những ai có cái hạnh phúc riêng của họ. Kính thưa đại chúng, chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta thực hành cái hạnh này đó, chúng ta phải có bổn phận chia sẻ cái kinh nghiệm đến với mọi người. Người chỉ đường và cái tấm gương để chúng ta noi theo cái con đường này chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên dù cho là bất cứ một giáo chủ nào, bất cứ các trường phái nào, và những vị đó có những chủ trương khác nhau như thế nào đi nữa, và dù cho là có bàn cãi tranh luận đến đâu đi nữa, thì thưa quý vị, cũng không có gì để chúng ta phải bận tâm. Mà cái việc mà chúng ta phải làm đó là cái việc noi gương theo Đức Đại Giác Ngộ, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta làm được như vậy là đủ rồi. Chúng ta không cần phải băn khoăn, không cần phải thắc mắc. Lẽ tất nhiên rằng là trong cuộc đời này, thưa quý vị, có nhiều cái khuynh hướng khác nhau, có nhiều cái dư luận khác nhau. Và nếu chúng ta không có lập trường, nếu chúng ta không đứng vững trên hai cái chân của mình, thì mình sẽ bị người ta lật đi một cách rất là dễ dàng. Thành ra như vậy đó, nếu mà chúng ta biết noi theo cái cuộc đời mẫu mực của Đức Phật, thì từ cuộc đời mẫu mực của Ngài, chúng ta sẽ càng tin tưởng chắc chắn là chúng ta cũng phát tâm và cũng sẽ thành tựu giác ngộ vô thượng như Ngài. Nếu như chúng ta biết phá vỡ cái hàng rào tham thân si mạng nghi chấp ngã của chúng ta, chúng ta phải vứt bỏ những cái vỏ cứng ngã chấp đó do chính mình tạo dựng và giải thoát chúng ta ra khỏi tất cả những cái sợ hãi. Bởi vì nếu mà chúng ta không vững đó, chúng ta gặp chướng ngại, gặp cái sợ hãi, thì như vậy với cái tinh thần vô ý là cái đặc điểm nổi bật nhất trong tất cả các vị Bồ Tát, mà những ai đã và đang đi trên Bồ Tát đạo, thì đối với họ cái cuộc sống đó nó không còn bị những cái danh lợi dụ dỗ, nó không có sợ cái sự khủng bố của thực nghiệp đe dọa, và những cái nỗi đau khổ, những cái buồn phiền nó không còn gay gắt, nó không còn rây rứt trong cái tâm tư của chúng ta. Quý vị phải biết rằng là nếu mà chúng ta không vững đó, trên cuộc đời này là danh cũng có, là lời cũng có, Cho nên chính trong cuộc đời chúng ta thấy có nhiều khi chúng ta bị dụ dỗ, có nhiều cái cám dỗ, có nhiều cái dụ dỗ, mà nếu chúng ta không vững, chúng ta tham, chúng ta chạy theo. Nếu mà chúng ta chạy theo thì đời chúng ta sẽ khổ. Cho nên chúng ta phải biết dừng lại. Và cũng vậy đó, ít nhiều gì trong cuộc đời của chúng ta chắc hẳn là chúng ta phải có phước và cũng có nghiệp. Thì đến một cái lúc nào đó đó, thực nghiệp nó sẽ quấy rầy, nó đe dọa. Thì thưa quý vị, trong cái tình trạng mà chúng ta bị thực nghiệp nó đe dọa đó, chúng ta khóc cũng vô ích, có phải không? Chúng ta có cầu khẩn ai cứu mình cũng không xong rồi, mà chúng ta phải đối diện với mọi khổ đau để chúng ta làm một cái cuộc chuyển hóa cho chính mình. Có như vậy chúng ta mới thấy nhẹ nhàng và thảnh thơi. Càng sợ hãi chúng ta càng bị đe dọa nhiều. Có nhiều khi chúng ta sợ hãi quá, quên mất cái con người của mình, rồi rơi vào cái tình trạng lơ thơ lẩn thẩn trong cuộc đời, rồi cuối cùng mình không biết mình là ai nữa. Thì thay vì chúng ta sợ hãi, thay vì chúng ta đau khổ, chúng ta buồn phiền gay gắt, thay vì chúng ta nguyền rủa cái cuộc sống trên trần gian này hay là lên án những cái sự thiếu sót của nó, thì chúng ta phải tự hướng dẫn chính mình vào cái cuộc đời có ý nghĩa mới, một cái lẽ sống mới cao thượng, tốt đẹp hơn. Nghĩa là chúng ta phải ý thức được rằng nếu chúng ta lên án cuộc đời là xấu xa và từ bỏ nó, bác bỏ những cái khả năng vươn đến những cái lý tưởng cao đẹp của con người, trước khi con người có thể hiểu biết thấu đáo về cuộc đời và trước khi con người có thể phát huy trọn vẹn những cái khả năng nhận thức cao nhất của mình để đạt được cái đạo quả giác ngộ, để đạt được cái sự khai ngộ mà thực chất là hoa trái và cái sự thành tựu cao nhất của cuộc sống, là một cái hành động, đó là một cái hành động kiêu mạn mà không còn bình thường của con người bình thường của mình. Kính thưa đại chúng, những ai mà đi ngược lại cái con đường này đó, thưa quý vị, chúng ta cũng có thể nói người đó đã và đang ăn cái trái cây chưa chín. Họ sẽ quăng bỏ khi ăn nhầm một trái cây chua, họ sẽ quăng bỏ khi ăn nhầm một cái trái cây chát, và rồi đó, họ tuyên bố rằng là tất cả những cái loại trái cây này là những cái thứ trái cây không thể ăn được, thay vì chúng ta để cái trái cây đó nó chín chúng ta ăn. Một cái nguy hiểm khác nữa mà ở đây chúng tôi cần được lưu ý với đại chúng đó. Do vì một cái sự diễn giải về giáo lý vô ngã sai lầm của một số người ngoại đạo, cái cá tính thường bị xem như là một cái chướng ngại trên cái đường thực hành giáo pháp giải thoát, là tại vì người ta thường đồng nghĩa cái sự phát triển của cá tính với cái sự chấp thủ bản ngã. Cái sự kiện Đức Phật được tất cả các cái giáo phái đương thời tôn vinh là một cái bậc vĩ nhân có cái tính cách cá biệt, thì thưa quý vị, cái tư cách này không thể nhầm lẫn với bất cứ một ai cả, kể cả những cái vị đệ tử của Đức Phật. Mặc dầu đối với những cái vị đệ tử của Đức Phật có rất nhiều người có tài, nhưng mà những cái vị đó cũng vẫn không thể nào so sánh với cái tài năng của Đức Phật. Nghĩa là cái tư cách và cái sự giác ngộ sáng chói của Ngài nó vượt lên trên tất cả những người ở đương thời. Thành ra chính vì vậy đó chúng ta không lạ lùng gì khi thấy tất cả những cái vị đệ tử của ngoại đạo, kẻ trước người sau, đều trở về nương tựa với Đức Phật. Và chúng ta cũng không lạ lùng gì khi thấy những cái vị giáo chủ đương thời sanh cái tâm đố kỵ, ganh ghét. Điều đó chúng ta không có ngạc nhiên. Chúng ta thấy rằng là dưới con mắt của chúng ta đó, họ là những người có thể thể hiện độc đáo cái kinh nghiệm tu chứng với cái nguồn năng lực hùng hậu, với một cái sức sống đầy sáng tạo. Đó là nói tới những cái người mà có cái chí hướng lợi tha, những người mà biết đi trên cái con đường lý tưởng, những người biết thực hành cái hành của Bồ Tát. Kính thưa đại chúng, trên cái con đường lý tưởng, việc thực hành Bồ Tát hành, chúng ta phải tránh tất cả những cái thái độ cực đoan và thực hành giáo lý của bậc đạo sư bằng cách là chúng ta phải đi trên cái con đường trung đạo. Phải đi trên con đường trung đạo, chúng ta mới thành công. Do đó những cái sự cố gắng sử dụng những cái phương tiện mà chúng ta đang có đó phải đúng đắn, phải giống hệt như là những người chìm đắm không biết kềm chế trong nhục dục. Quý vị biết rằng là có rất nhiều cái tôn giáo họ chỉ thích vui chơi trong cái nhục dục, để rồi cuối cùng á, họ cũng sẽ đau khổ và họ sẽ không thành tựu chính quả được. Một số người khác thì không thích hưởng thụ dục lạc xa hoa, nhưng mà lại tìm cách đè nén những cái sinh hoạt, những cái hoạt động và những cái chức năng tự nhiên của các giác quan của mình bằng cách là chạy trốn hay là ở ẩn. Thưa quý vị, cái hạng người này đó, nếu so với cái hạng người mà chỉ lo hưởng thụ về nhục dục có phần khá hơn. Nhưng mà dầu sao đi nữa đó, thì những cái hạng người chạy trốn này đó, cái danh từ mà chư Tổ Đức thường dạy, đó là cái hạng người tiêu nha bại chủng. Tức là những cái hạng người giống như cái hạt giống mà đã nấu chín rồi. Quý vị thấy cái hạt giống mà nấu chín rồi đó, mình có thể trồng trĩa được không? Không được. Cái hạng người mà tu mà chạy trốn đời đó, cái hạng người đã giống như cái mầm, giống như cái hạt mà đã luộc chín rồi, không có lợi gì cả, không mọc. Cho nên ở đây thưa quý vị, đối với những cái hạng người này đó, cũng không phải là cái hạng người lý tưởng mà chúng ta theo. Thay vì những người chìm đắm trong nhục dục, sống trong cuộc sống thấp hèn nhất của con người, trong khi những người chủ trương cái cuộc sống ức chế tình cảm của mình. Một cái người mà chủ trương kềm chế cái tình cảm của mình, để rồi cuối cùng quý vị thấy làm sao? Cái người đó sẽ trở thành gỗ đá. Mà một cái con người mà trở thành gỗ đá đó, thì cũng không thể nào mà thực hành cái giáo pháp của Đức Phật. Là ở cái điểm này chúng ta thấy rất là rõ ràng, đạo Phật là cái đạo từ bi. Mà đạo từ bi là cái con người phải có tình cảm. Cho nên đến với ai, chúng ta cũng phải đem cái lòng của mình trang trải cho người đó. Nếu mà gỗ đá thì chúng ta chỉ có trơ lì ra đó thôi, chúng ta sẽ không có thể phát triển được cái tâm từ ái của mình. Cho nên nó là trái ngược lại với cái tinh thần của đạo Phật là như vậy. Thành ra vì vậy đó, cái người mà đi trên cái con đường lý tưởng, cái người mà thực hành cái tâm hạnh Bồ Tát, là cái người đó phải đi theo cái con đường trung đạo. Cho nên nếu mà cái sự thánh thiện chỉ dựa vào cái đạo đức tiêu cực trên những cái sự né tránh hoặc là cái sự ức chế của nội tâm, thì cái sự kiện này sẽ tạo thành một cái ấn tượng trên người khác, thấy rằng đây là một cái mẫu mực về cái tự tại và cái sức mạnh, nội tâm thiếu lành mạnh và thiếu sức sống. Cho nên quý vị biết rằng là những người, các thầy, các cô mà đi tu đó, đừng tưởng là những cái vị đó chán đời nghe, mà những người đó là những cái người đầy sức sống. Cho nên nếu mà bất cứ một ai mà khi đi tu mà chưa thấy được cái lý tưởng này đó, phải kiểm điểm lại cái mình đi tu để làm cái gì. Nếu mà đi tu để quên lãng cái cuộc đời sầu hận của mình, thì kể ra cái chí nguyện đi tu như vậy thì uổng. Nếu mà vì tuổi trẻ còn bôn ba trong cái vấn đề làm ăn, không tu được đến nhà tu thì thực sự cũng được. Nhưng mà nếu tu vì một cái lý do nào đó thì uổng, uổng cho chí nguyện xuất gia. Cho nên ở đây á, chúng tôi cũng muốn khuyến khích với đại chúng, mà nhất là các sư cô, các sư chú, phải đối diện với tất cả sự thật, chứ đừng bao giờ sống trong mơ mộng. Đừng bao giờ tưởng rằng là mình vô chùa đó, mình cạo tóc, mình mặc được cái chiếc y rồi là mọi người phải cung kính mình, mà mình không cần phải làm gì cả. Điều đó quý vị thấy đúng không? Không đúng. Cho nên á, nếu chúng ta bị oan ức, nếu mà có phải gặp những cái chướng ngại là nội chướng, ngoại chướng, cái chuyện đó cũng thường thôi. Muốn được người ta cung kính mà mình không có một cái sự tôi luyện thì không ai có thể cung kính mình được. Kính thưa đại chúng, cũng vậy đó. Nếu mà chúng ta muốn điều khiển mọi người thì chúng ta phải chịu cái sự điều khiển của từ những cái vị thầy hướng dẫn mình. Bây giờ mình không có đặt mình dưới cái sự điều khiển của cái vị thầy hướng dẫn mà mình điều khiển người ta thì mình không biết đâu mình điều khiển cả. Cho nên tinh thần này hết sức là thực tế. Ở đây thưa quý vị, chúng ta phải làm thế nào để thấy được cái sự tôn vinh của Đức Phật là một cái con người vĩ đại mà tất cả những giáo chủ khác có cái tầm vóc lớn trong số mấy trăm tôn giáo vào thời kỳ Đức Phật mà tôn vinh Đức Phật đó, không phải Đức Phật tự nhiên mà được người ta tôn vinh như vậy. Thành ra trên con đường lý tưởng việc thực hành Bồ Tát Đạo đó, chúng ta phải ý thức được những cái gì mà chúng ta làm. Chúng ta đừng bao giờ để con người của mình rơi vào cái tình trạng như gỗ đá, hay là con người của mình rơi vào cái tình trạng xa hoa trụy lạc. Đây là hai thái cực mà chúng ta cần phải tránh. Nếu mà chúng ta sống như vậy thì điều đó chúng ta thấy rằng là những cái gì mà chúng ta tôi luyện được coi là mẫu mực về cái sự tự tại và sức mạnh nội tâm đó, nó sẽ thiếu cái tính chất sáng suốt và lành mạnh. Cái sự kiện này có thể giúp cho chúng ta thỏa mãn cái mà chúng ta nghĩ là chúng ta có thể thực hiện được cho tương lai và cho lý tưởng của mình. Và lẽ tất nhiên nó có thể làm cho thân xác của chúng ta dễ chịu. Nếu mà chúng ta chạy trốn, nếu mà chúng ta sống cuộc sống xa hoa trụy lạc. Cũng có rất nhiều người nghĩ rằng mình có cái phương tiện, cho nên mình không muốn ai rời ra mình, là tại vì mình nghĩ rằng mình có tiền mình mua mình ăn, có tiền mình ở nhà mình tu, không muốn ai rời rạc tới mình hết. Thì thực sự thưa quý vị, có thể thỏa mãn được một cái gì đó dễ chịu, nhưng mà tu kiểu này đó, thì mình tu để làm gì? Cho nên là không biết chư tôn đức thì sao, chứ mà riêng về thầy Đồng Trung đó, thì thầy Đồng Trung sẽ không chấp nhận một cái thái độ tu mà cái kiểu mà đóng cửa, tu mà mình sống cái kiểu như là trốn đời, mình biệt lập, đó là tôi không có muốn rầy rà ai hết. Tu về như vậy là oan mạng, cuộc đời như vậy là tới cái chỗ đó là cuối cùng rồi, thấy hết cái sinh khí. Càng tu đó, mình càng phải gặp gỡ nhiều người. Để làm gì? Để mình chia sẻ những cái gì mà chúng ta có được, chứ không phải tu để mà mình trốn đời. Sự thật, nếu mà một cái vị thầy nào đó mà dạy cho đệ tử của mình, dạy cho nó giỏi rồi để nó đóng cửa nó trốn đời đó, như vậy ông thầy đó nó đứt giống, có phải không? Giống như cái kiểu mà ở ngoài thế gian mà muốn có con có cái để nối hậu cho mình á, mà gặp đứa con nó không có cái khả năng sinh đẻ nữa đó, đó là tuyệt tự rồi chứ gì nữa, có phải không? Rồi bây giờ một ông thầy mà dạy cho đệ tử của mình, dạy cho đã mấy chục năm trời, nó đóng cửa ở trong đó, nó không thèm tiếp xúc với ai hết trơn á, thì như vậy oan mà ông thầy chứ. Thành ra quý vị thấy rằng là cái lý tưởng của chúng ta đó là phải mang một cái gì đó về tương lai, mà cái hình ảnh đó chắc chắn phải là cái hình ảnh đẹp. Có được như vậy đó thì chúng ta mới thấy được cái vai trò của chúng ta phải làm cái gì. Lễ tất nhiên là cái như cái lần mà chúng tôi nói đó, trốn đời có thể là sẽ dễ chịu, nhưng mà sẽ không đưa chúng ta đến bờ giác ngộ, là tại vì nó là cái con đường dẫn đến sự chết và bế tắc về cái cuộc sống tâm linh của mình. Nó không những mình không có thể cứu độ mình, mà mình cũng không cứu độ được ai, là cái chỗ bế tắc. Nói một cách ngắn gọn á, đây không phải là cái cách đánh đổi cái con đường thoát khổ bằng chính giá trị cuộc sống và cái tia sáng sống động nằm ngay trong cái tâm giác ngộ của mỗi người chúng ta. Chúng ta phải ý thức như vậy. Khi mà chúng ta có ý thức được cái việc này, cũng chính là lúc mà chúng ta bắt đầu nhận ra cái tia sáng tâm bồ đề của chúng ta xuất hiện. Cho nên ở đây đó, khi nào mà quý vị nghe một cái lời nói nào đó mà mình có một cái sự rung động, thì mình biết rằng cái tâm bồ đề mình có, và cái tâm bồ đề đó sẽ xuất hiện. Còn nếu mà chúng ta sẽ cảm thấy chai lì khi đứng trước cái hoàn cảnh khổ, cái hoàn cảnh nghịch của người khác, thì chúng ta thấy rằng chúng ta chưa có cái tâm bồ đề. Với cái con đường này đó, khi mà chúng ta biết được cái sự rung động của chúng ta cảm nhận được với mọi người, thì chúng ta biết rằng là cái tâm bồ đề xuất hiện, và cùng lúc chúng ta bắt đầu đi trên cái con đường lý tưởng. Cùng lúc chúng ta thấy rằng mình có cái khả năng thực hiện cái tâm hạnh Bồ Tát. Và chúng ta biết rằng cái con đường lý tưởng này đó, nó sẽ hướng dẫn chúng ta về hướng an lạc giải thoát cho chúng ta khỏi đau khổ và những cái kềm kẹp của tự ngã, mà không buộc chúng ta phải từ khước cái cuộc sống hiện tại. Cho nên chúng tôi cũng có nhiều lần mà nói chuyện với những Phật tử, nói là bây giờ con thấy cái cuộc đời này nó chán quá rồi. Đụng tới ai á, là cũng là thủ đoạn, đụng tới ai á, cũng là tranh giành hơn thua. Cho nên bây giờ con chán quá rồi, con muốn vứt bỏ, con muốn ở ẩn. Ở ẩn để làm gì? Như vậy là trốn nợ, trốn đời chứ làm gì, phải không? Cho nên chúng ta sẽ không làm vậy. Chúng ta phải hướng dẫn chúng ta về cái hướng an lạc. Tại vì thực sự nếu mà chúng ta bảo là chúng ta ở ẩn, nhưng mà trong tâm tư chúng ta cứ luôn nghĩ tới cái cuộc sống thực tại, thì mặc dầu chúng ta có trốn xác chúng ta đi nữa, nhưng mà chúng ta không thể trốn cái tâm hồn của chúng ta. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại đó là chúng ta không có từ khước cái cuộc sống hiện tại, trái lại chúng ta sẽ thoát ly đau khổ qua những cái việc phục vụ những người sống bên cạnh chúng ta. Cùng lúc với cái việc tu tập để thành tựu đạo quả giác ngộ là bởi vì cái tia sáng tâm Bồ Đề bắt đầu chiếu rọi từ sâu thẳm trong tâm thức của chúng ta, thì nó sẽ khai mở cho chúng ta một cái quá trình giác ngộ bằng cách là chuyển hóa những cái năng lực tiềm tàng ẩn giấu ở trong người của chúng ta. Cho nên á, cùng lúc chúng ta sống với tất cả mọi người chung quanh á, chúng ta phải thấy được rằng những người chung quanh là những cái nhân tố thích hợp nhất để cho chúng ta phát triển cái khả năng giác ngộ của mình, bằng cách là chúng ta thấy được cái tâm tư của người khác, bằng cách là chúng ta thấy được cái nguyện vọng của người khác, và chúng ta phải biết là chúng ta làm cái gì. Cho nên ở đây đó thưa quý vị, nếu mà tất cả các vị ở ngoài đời đó, mình không sống trong một cái gia đình, nếu mà sống trong một cái gia đình thì chúng ta coi đó là chồng, là vợ, là anh, là em, là những người thân của mình, thì chúng ta cũng phải có cái bổn phận tìm hiểu và giúp đỡ cho nhau khi cần vật chất hoặc là tinh thần. Nhưng mà nếu có phải là chúng ta không sống với những người thân của chúng ta trong gia đình, mà chúng ta ở như là xe phòng đó, thì chúng ta phải coi những người đó là những cái người bạn đồng hành của mình. Nếu là những người bạn trẻ thì chúng ta coi nhau như là một cái người bạn trẻ, hiểu nhau, chia sẻ với nhau và tha thứ cho nhau để mà chúng ta sống cuộc sống hạnh phúc, an lạc. Nếu là già đó thì mình là càng coi nhau như là bạn già để mà mình sống, có phải không? Đó là nói cuộc sống bên ngoài. Còn nếu là trong tu viện, trong các chùa, các thầy, các cô, trẻ mình cũng có cái cách hành xử giống như trẻ, và già mình cũng phải coi đó là những cái người bạn già của mình, và thêm vào đó mình có một cái tâm tình đạo vị hết sức là ngọt dịu. Như vậy có phải hơn cái cuộc sống ở ngoài không? Đừng coi nhau như thù địch, đừng coi nhau như là một cái đối tượng để cho mình có cái cơ hội mình hành hạ hay là mình làm cho người ta khổ sở. Kính thưa đại chúng, cái điều đó nó trái ngược lại với cái đạo từ bi của mình. Cho nên có lần mà chúng tôi nói chung là Phật tử cũng được, là các thầy, các cô cũng được. Mình phải coi nhau như anh em một nhà vậy, để mà sống, đừng có làm khổ cho nhau. Vốn dĩ cuộc đời là đau khổ rồi mà mình tu mà mình không có tha thứ cho nhau được thì cái lý tưởng của mình không đạt được. Lý tưởng của cái người tu đó là làm thế nào để chúng ta chia sẻ những cái niềm vui đến mọi người. Mà mình đã từng đọc cái bài Quá Nguyện: buổi sáng dâng niềm vui cho người, buổi chiều giúp người bớt khổ. Mà bây giờ ra vui chưa có, mà sáng cũng khóc, chiều cũng khóc, tối cũng ấm ức nữa, thì làm sao được? Ngày ba bữa như vậy đó thì làm sao mà chịu nổi? Kính thưa đại chúng, như cái lần mà chúng tôi nói đó, chúng ta phải thoát ly cái khổ đau qua những cái phục vụ những người bên cạnh chúng ta. Nếu như nói vậy đó thì chúng ta thấy rằng là những người chung quanh của chúng ta hết sức là cần thiết. Bởi vì nếu mà không có những người chung quanh á thì chúng ta không thể nào chúng ta phục vụ. Khi mà chúng ta đã không phục vụ với mọi người chung quanh thì chúng ta không thể nào tu tập để thành tựu cái đạo quả giác ngộ tối thượng của chúng ta. Là bởi vì khi mà tia sáng tâm Bồ Đề bắt đầu chiếu rọi từ cái tâm thức sâu thẳm của chúng ta đó, thì nó cũng sẽ khai mở cho chúng ta một cái quá trình giác ngộ bằng cái sự chuyển hóa những cái năng lực tiềm tàng trong mình. Mà bây giờ không có những người xung quanh thì chúng ta không có cơ hội để mà chúng ta khai triển cái năng lực thầm kín trong con người của chúng ta. Như cái lần mà chúng tôi nói đó, chúng ta phải thoát ly cái khổ đau qua những cái phục vụ những người bên cạnh chúng ta. Từ đó thưa quý vị, cái cuộc đời của chúng ta không còn là một cái cuộc chạy đua loanh quanh vô nghĩa nữa. Nghĩa là chúng ta có thể đi sâu và tiếp xúc với những cái tiềm lực đó. Đức Phật và tất cả những cái vị đại đệ tử của Đức Phật, Ngài chỉ cái con đường giúp chúng ta nhìn chúng ta, giúp chúng ta nhìn sâu vào cái tâm thức của mình. Thành ra như vậy, trong cái quá trình thiền định, chúng ta sẽ hiểu ra rằng là cái thế giới quan và cái sự hiểu biết của chúng ta về cái thế giới này chính là cái sản phẩm tâm thức của chúng ta. Mà bình thường chúng ta cứ nói rằng là do tâm tạo ra tất cả. Thật là những cái gì mà chúng ta thấy, chúng ta biết, chúng ta nghe và chúng ta tạo tác trong cuộc đời này, đó chính là những cái sản phẩm của tâm thức chúng ta. Điều này cho chúng ta thấy thế giới mà chúng ta đang sống nó tùy thuộc vào cái điều kiện tâm lý và tinh thần cá biệt của mỗi người chúng ta, chứ không phải từ nơi một cái người nào khác. Thành ra nói rằng là Thượng Đế ban bố hay là ai cho mình một cái gì đó, đó điều đó mới nghe qua dường như là chúng ta thấy có lý. Nhưng mà thực sự chúng ta thấy rằng không ai có thể cho chúng ta ngoài tự thân của chúng ta tạo phước hay là nghiệp. Quý vị thấy rõ ràng phải không? Hết sức là rõ ràng. Nói một cách khác đó, chúng ta sống trong một cái thế giới mà chính chúng ta đang sáng tạo ra từng giây từng phút, và vì thế không ai khác hơn là chúng ta mới là cái người xứng đáng thừa hưởng cái thế giới mà mình đã tạo tác. Đó chính là những cái giây phút an lạc, thoải mái, thảnh thơi, hay là những cái đau khổ, phiền muộn ở trong cuộc đời mình. Nếu mà chúng ta nói như vậy, chúng ta hiểu được như vậy, mà chúng ta cứ bảo rằng là cái việc gì đó nó xảy ra, rồi chúng ta than trời trách đất, chúng ta chửi bới thiên hạ, thì điều đó thấy nó vô lý quá, coi không được. Kính thưa đại chúng, do đó chúng ta không thể thoát ly đau khổ bằng cách là chạy trốn khỏi thế giới này, mà chỉ có cái con đường thanh lọc cái tâm thức và quay về với cái nội tâm của mình. Tuy nhiên điều này nó chỉ thực hiện nếu mà chúng ta hiểu được bản chất của tâm và những cái năng lực vận hành trong tâm của mình. Rồi chúng ta nhận ra rằng tâm đó nó có cái khả năng nhận ra những cái tính chất thân thương của chính mình và những người xung quanh của chúng ta. Thành ở đây đó thưa quý vị, mình sống với những người xung quanh mà mình không thấy được những cái gì dễ thương của người khác đó, mình thiệt sự là thiệt thòi lớn. Cho nên đó, chúng ta thấy rằng là đừng có đòi hỏi là chúng ta phải gặp một cái ông Phật cho dễ thương mình mới kính được. Chúng ta đừng có đòi hỏi là gặp một cái ông Phật phải cười tuê tuét mình mới vui tươi được. Nếu mà quý vị chờ đợi như vậy đó, khó lắm phải không? Đốt đuốc 3 ngày tìm cũng không ra một cái người nào mà cho mình dễ thương, khi mà tâm của mình chất chứa những cái tham sân si ngã mạn, nó hết sức là rõ ràng. Về cái điều này đó, chúng ta cũng phải thấy cho nó rõ để rồi chúng ta hiểu được cái bản chất của tâm và những cái năng lực vận hành trong tâm mình. Chúng ta sẽ ghi nhận những cái sự sáng chói tuyệt vời của những người xung quanh chúng ta. Chúng ta phải thấy được cái đặc điểm của những người đó thì chúng ta mới học được người đó. Nếu mà đến với ai đó mình cũng thấy người ta dở tệ thì không bao giờ mình học được cái người đó hết. Nhưng mà người xưa có dạy chúng ta rằng là trong ba người cùng đi với mình là ai cũng được, phải có một người là thầy của mình. Thấy như vậy đó mình mới học được. Chứ còn mà thấy ai cũng dốt hơn mình thì mình không bao giờ mình học được ai cả. Thành ra trong cái việc mà thực hành lý tưởng Bồ Tát Đạo, trong cái những cái hành trang mà để đi trên cái con đường lý tưởng đó, một trong những cái yếu tố quan trọng đó là cái đức tánh khiêm cung. Có khiêm cung, mình đi đến đâu mình cũng học được. Nếu có lúc người ta nói rằng ăn ở cho có đức thì mặc sức mà ăn á, thì trong cái công cuộc mà chúng ta thực hành lý tưởng, trong cái lúc mà chúng ta đi trên con đường lý tưởng, trong lúc mà chúng ta thực tập cái tâm hạnh Bồ Tát đó, chúng ta cũng phải học cái hạnh khiêm cung. Có khiêm cung thì cái việc thực hành lý tưởng Đạo Bồ Tát không trở ngại gì hết. Đi đến đâu á, người ta nói một cái tiếng trước tiếng sau là mình đòi lọc thầy người ta rồi đó, thì mình không có học được ai hết. Quý vị không tin cứ thử đi. Chúng tôi biết chắc là mọi người cũng đồng ý như vậy. Mình đến với ai là mình cũng đòi làm chủ người ta rồi thì không ai mà phục tùng mình hết á. Quý vị cứ tin như vậy đi. Chúng ta phải cố gắng nhiều hơn để đi xuyên qua cái chiều sâu của tâm thức, để đánh thức cái tâm thâm thẳm trong chính chúng ta. Đây chính là cái mục đích mà con đường tỉnh thức, giải thoát và giác ngộ trong khi chúng ta thực tập không thể thiếu. Cái con đường xuyên qua tâm thức và trực chỉ chân tâm kiến thánh thành Phật trong một người chúng ta. Cho nên nếu mà những ai trong chúng ta đến ngày nay mà vẫn còn cho rằng phải trải qua cái sự tu tập mấy ngàn năm mới đạt được cái quả vị toàn giác, thì cái việc theo đuổi mục tiêu giải thoát này hoàn toàn vô ích. Đó là cái chuyện mà chư Phật chư Tổ dạy chúng ta, muốn nói lên một cái con đường hành trì và kiên quyết lâu dài. Nhưng mà trong cái cuộc sống hiện tại này, khi mà chúng ta thực tập, chúng ta biết rằng trong hiện tại này sẽ có an lạc. Trong hiện tại này chúng ta phải có một cái thành quả gì đó. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình thực tập cho đến kiếp sau nữa mình mới thành. Có biết đâu rằng là mình thực tập đã nhiều đời nhiều kiếp rồi thì kiếp này mình phải thành. Phải không? Mình cứ coi này là cái kiếp chót của mình đi. Đừng có tính những cái kiếp sau nữa tu thành. Cho nên trong kiếp này đó, mình phải ráng làm sao để mà mình kiến tánh trong cái đời này. Cho nên chúng tôi muốn nói lại đó, nếu mà trong chúng ta những ai mà cho đến ngày nay vẫn cho rằng phải trải qua mấy ngàn năm mới có một cái cá nhân đạt quả vị toàn giác, thì cái việc theo đuổi tu học này sẽ trở nên vô ích. Và tư tưởng này đó chỉ là cái lời thú nhận về cái tâm linh nghèo nàn và cái giáo điều cứng nhắc của chính chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải loại bỏ cái tư tưởng này. Đừng có bao giờ để trong tâm. Phải biết rằng khi mà chúng ta quyết định dấn thân tu học là chúng ta phải có cái sự an vui ngay. Nếu mà trong cái sự tu học mà càng lúc mình càng phiền não nhiều đó, thì chúng tôi đã nói nhiều lần lắm, phải kiểm chứng lại, coi thử coi nó trục trặc cái gì. Nếu mà nó trục trặc do mình tự tạo ra thì mình phải lo sửa liền. Nếu mà nó trục trặc do người khác tạo ra thì mình phải ăn uống cho nhiều, cho nó khỏe mạnh, để cho mình đủ cái sức mình vượt qua, có phải không? Chứ mà nếu mà người biết là người ta tạo cái chướng ngại cho mình rồi mình buồn quá, mình quên ăn, mình mất ngủ là bệnh chắc à. Mà khi đã bệnh rồi đó là hết tu à. Thì thầy đồng trung thực tế lắm, phải cho khỏe mạnh mới được. Kính thưa đại chúng, nếu một tôn giáo mà chỉ có việc hướng về quá khứ hay tương lai xa vời nào đó thì tôn giáo đó là một tôn giáo không có giá trị trong cuộc sống. Cũng vậy, cái giáo pháp khi mà bị tách rời khỏi cái nhân cách sống đồng của Đức Phật thì sẽ không còn cái tính chất và cái đời sống của con người, và trở thành một cái hệ thống của những giá trị tiêu cực và những cái trường hợp đặc biệt mang tính chất của một hệ thống đạo đức và khoa học giả tạo. Cho nên nếu mà gặp trường hợp đó, mình nói rằng là đạo đức giả. Hay là gặp cái trường hợp đó, mình cho là cái khoa học này nó không có cơ sở lý luận vững chãi, là không phải thực sự là khoa học. Trong cái hệ thống như vậy, kính thưa đại chúng, cái kinh nghiệm tu tập thiền định niệm Phật và kinh hành dễ trở thành một cái công việc thuần lý về phân tích không lành mạnh và đầy nguy hiểm. Trong đó mỗi thực thể sống động sẽ bị mổ xẻ, sẽ bị cắt vụn hay trở thành một cái chức năng là cái hợp thể của một cơ thể không còn cảm giác. Thành ra vì vậy, đối với những người mà nhiều lý luận, xin thưa với đại chúng, mình nhất tâm mình đảnh lễ rồi mình lui ra đi cho rồi. Ở mà nghe lý luận nhiều thì quý vị suốt cả ngày không bao giờ niệm được một cái tiếng Phật. Ở đó mà cái lý luận cho suốt đời đó, quý vị sẽ không bao giờ bước chân tới chùa. Quý vị cứ nghe thử cái những người mà càng lý luận càng nhiều đó, không bao giờ họ tin Phật, tin Pháp, tin Tăng đâu. Có nhiều người đó còn bảo rằng là tôi tin Phật, tin Pháp chứ tôi không có tin Tăng. Tại vì các ông có gì khác tôi đâu. Quý vị thấy không? Lý luận nhiều quá. Cho nên rồi cuối cùng mình không thấy được cái gì để mà mình làm hết đó. Kính thưa đại chúng, nếu chúng ta là người đã và đang đi trên cái con đường lý tưởng thì chúng ta là người đã nhận thức được điều này, chúng ta sẽ tránh được những cái nguy hiểm mà không rơi vào những cái cực đoan khác. Chúng ta sống thể nhập thực tại, chúng ta sẽ nhận ra cái tính chất vô thường và duyên khởi của tất cả các hợp thể và sẽ không quay tâm lại với những cái khổ đau của cuộc sống. Điều này đó, quý vị phải nhớ một cái danh hiệu của Đức Phật là Điều Ngự Trượng Phu, là một đi không bao giờ quay lại. Những ai mà có cái chí xuất trần thượng sĩ, những ai mà có cái chí nguyện đi tu rồi đó, chết bỏ, không bao giờ quay trở về nhà. Không bao giờ nói là tôi chịu không nổi là tôi trở về nhà tôi sống, yếu quá, không được. Một đi mà không bao giờ quay trở lại. Càng lúc mình càng tiến lên chứ không phải lùi. Chúng ta sẽ ý thức được rằng cái sự già gối, bệnh tật và chết chóc là cái quy luật của cuộc sống, và sẽ không tìm cách ức chế những cái hiện tượng này ngay trong cái tâm thức của chính mình. Bởi vì cái lý do mà chúng ta ức chế, chúng ta sẽ cảm thấy khổ sở lắm. Mọi việc cứ tự nhiên, chúng ta cứ chuyển cái nghiệp của mình. Vì cái lý do này đó mà có nhiều bậc thầy ý thức được cái tâm thức của mình. Có nhiều bậc thầy đến những cái các nhà mồ, đến những cái bãi tha ma để mà thực tập thiền quán. Đôi khi mình thấy rằng là các ngài có cái vấn đề gì đó, nhưng mà thực sự đó, có những cái bậc thầy đạo cao đức trọng thường chọn những cái nơi nhà mồ hoặc là những cái nơi quả thiêu để làm cái trụ xứ của mình, để mà thực hành thiền định, để mà thấy được cái tính chất giả dối của cuộc đời. Tại vì nếu mà chúng ta sống trong nhung lụa, sống trong giàu sang, nói đến một cái người nghèo đói, chúng ta sẽ không hình dung được họ nghèo đói như thế nào. Chúng ta sẽ không thấy được cái thực tế trong cái cuộc đời. Thành ra để cho nó rõ ràng hơn đó, các ngài đến đó để mà thực hành thiền định. Các ngài làm điều này không phải là để ghê tởm tránh xa, mà là để quen với tất cả những cái khía cạnh của cuộc sống. Trong đó cái sự vô thường được xem như là một cái tiến trình tự nhiên, và không bị xúc động bởi cái tình cảm nó bóp méo. Vốn dĩ là trong cuộc đời này chúng ta ưa bị tình cảm lắm. Người ta thường nói là thương thì nên tốt mà ghét thì nên xấu. Vì tình cảm cho nên chúng ta thấy cái chuyện tầm bậy đó mà chúng ta cứ nói là tốt. Những cái chuyện mà sai rõ ràng trước mắt mà cứ khen là đẹp thôi. Khi mà đụng tới tình cảm của con người rồi đó, mình mới thấy rằng không còn cái gì để cho mình đánh giá được hết đó. Thành ra đối với những cái người, đối với những cái bậc đạo sư mà các ngài muốn thấy được cái sự thật của cuộc đời đó, các ngài không thể không làm vậy. Các ngài còn tìm đến những cái nhà mồ, tìm đến những các cái giàn hỏa táng, nơi mà người đời thường kinh hãi ghê tởm, lánh xa, để không có bị quấy rầy. Tới đó các ngài mới có thể tập trung thiền định. Tới đó các ngài mới thấy rằng là cái cuộc sống của mình mong manh quá. Khi đã thấy cái cuộc sống của mình mong manh quá thì chỉ có một con đường tiến thôi, là phải tu để mà ra khỏi cái nơi này. Quý vị thấy không? Phải tu để mà giải thoát, để mà ra khỏi những cái sự đau khổ này. Còn nếu mà mình vẫn thấy là cái gì cũng đẹp, đời vẫn đẹp, tình vẫn mơ đó, thì luôn luôn lúc nào cũng không thoát khỏi. Tại vì có rất nhiều người nói giờ con muốn về chùa lắm chứ mà thương cháu ngoại quá, đi không nổi. Đụng tới đến nào nó cũng kêu bà ngoại, bà nội. Mà có nhiều đứa cháu nó rất là khôn, nó rất là dễ thương. Có nhiều người không đi tu nổi. Cho nên cái tình cảm gây là ái nhiễm, nó cũng đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng. Cho nên rồi cuối cùng chúng ta vẫn không thực hiện được cái gì mà chúng ta mong muốn. Kính thưa đại chúng, đối với những người đệ tử của Đức Phật, chúng ta phải nhận thấy rằng ở những cái nơi hoang vắng, ở những cái nơi điều hiu, ở những cái nơi mà người đời cho đó là kinh tởm đó, chúng ta cũng nên tập tới đó để mà luyện tập, để vượt qua những cái cảm giác ghê tởm và sợ hãi của kiếp người. Tại vì đây là một cái nơi luyện tập thích hợp nhất, đạt đến, có thể đạt đến được cái tâm xả bỏ và có cái nhìn như thật về cuộc đời. Ở đây thưa quý vị, trong kinh á, cũng có nhắc lại cho chúng ta biết rằng là Đức Phật đã từng thổ lộ trong suốt cái quá trình tu tập của Ngài. Ngài thường chủ tâm tìm đến những cái nơi hẻo lánh và nguy hiểm như vậy để khắc phục những cái sự sợ hãi trong tâm của mình. Đức Phật ngày xưa Ngài sống ở trong rừng vắng, mà Ngài còn muốn tìm đến một cái nơi nguy hiểm nhất để mà Ngài tu. Còn ở đây nó có nhiều khi mình á, một người ở một phòng ở trong chùa tu thoải mái về đó mà vẫn cứ sợ ma như thường à. Đi đường mà vắng vắng mình thấy mình sao mà ghê quá, đi một mình không dám đi. Mình thấy là mình còn yếu nhiều, mà mình còn phải thực tập nhiều hơn nữa, phải thực tập can đảm để mà chúng ta có thể vượt qua. Thực sự trong cái cảnh đời dù có sợ hãi, dù có ghê tởm cách mấy đi nữa cũng không bằng khi mà cái thực nghiệp của mình nó khủng bố. Quý vị đồng ý không? Cái khi mà cái nghiệp mình đã tới rồi, nó lôi mình vào cái quỷ môn quan rồi đó, cỡ đó còn ghê tởm ghê lắm. Lúc mà chưa tới là tụi đầu trâu mặt ngựa là nó đã nấu dầu, nó chờ sẵn rồi. Nó đã cầm chĩa ba là nó chống ra đó rồi, nó muốn kéo mình vô nó đâm rồi. Cái đó còn ghê tởm hơn là trong cái cuộc sống hiện tại. Cho nên á, là chúng ta phải vượt thoát những cái ghê tởm đó để chúng ta mới có được cái trạng thái an vui. Thành ra cái việc lân la ở những cái nơi mà đầy dậy những cái sự chết chóc như vậy cũng là cái việc quán niệm cái quá trình chúng ta tu tập. Quý vị biết rằng trong cái nguyên tắc thiền quán đó, có một trong những cái đề mục là quán những cái tử thi. Từ cái lúc con người chết 3 ngày rồi nó sình lên, rồi 3 ngày trở đi rồi nó đen thâm, rồi nó thúi, nó rửa, rồi ruồi bu kiến rút quả rỉa. Quán về để làm gì? Để mình thấy những cái đối tượng kinh tởm và ghê sợ khác ấy, chỉ có nghĩa nếu mà nó giúp cái người hành thiền khắc phục những cái sự sợ hãi. Có như vậy để chúng ta mới nhìn thẳng vào sự thật đang hiện hữu và biết được cái thực chất của các hiện tượng với cái tâm không còn một cái chút tham cầu hay sân hận. Cho nên bây giờ đó, trong số đại chúng đó, nếu mà những ai mà với cái tâm mà đụng tới cái gì mình cũng sân si nhiều đó, mình cũng phải quán chiếu như vậy. Bây giờ còn cái hơi thở ra hơi thở vào mình còn sân si được, chứ mai mốt kia mà hơi thở ra mà không trở vô nữa đó, mình sân với ai? Có phải không? Cỡ đó là nằm trong một cục á, rồi thì sao? Rồi bu kiến đầu, hết sân hết si. Cho nên mình làm sao sống cho mọi người vui, sống cho mọi người thương, để còn một cái gì đó tốt đẹp khi mình ra đi. Chứ còn mà cứ gây đau khổ rồi đó, có nhiều người đó sống mà cũng như chết, là tại vì sao? Ghét quá không thèm nhắc tới tên. Phải không? Ngay cả sống chung nó mà ghét quá rồi muốn tránh mặt thôi. Tên cũng không nhắc mà mặt cũng muốn tránh. Sống như vậy thấy nó khổ lắm đó. Cho nên á, chúng ta phải tập làm sao, làm thế nào đi đâu vẫn còn có một cái tình, vẫn còn có một cái sự thương mến. Chứ còn mà muốn đi á, là đi cho khuất mắt đi cho rồi, thì như vậy là uổng quá. Có phải không? Mình không còn cái gì cả, chỉ còn một cái sự thù hận ra đi bực bội thôi. Cho nên á, chúng ta phải nhìn thẳng vào cái sự thật đang hiện hữu và biết được cái thực chất hiện tượng với cái tâm của mình. Nó không có sân hận, không có si mê. Nhưng mà cái mục đích của cái sự quán niệm các cái xác chết đó và những cái đối tượng ghê tởm này đó sẽ thất bại. Nếu mà chúng ta là cái người quán chiếu, không thể quét sạch những cái cảm giác ghê tởm, khiếp đảm và cái sự sợ hãi ra khỏi tâm của mình. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, cái con đường lý tưởng dẫn đến việc thực hành Bồ Tát hạnh là cái con đường đẹp. Cho nên đối với các thầy, các cô, riêng là ở chùa Dược Sư và chung là cho tất cả các nơi, đây là cái lý tưởng đẹp, nên cố gắng, nên duy trì và thực hiện cái lý tưởng này cho đến cùng. Và đối với các Phật tử cũng vậy, riêng về chùa Dược Sư mà chung cho tất cả, mình thấy rằng đây là một cái sự nghiệp to lớn mà mình cần phải để tâm, mình đầu tư nhiều hơn nữa. Đầu tư nhiều hơn nữa vào cái con đường đẹp này. Nhưng mà thưa quý vị, nó đòi hỏi chúng ta phải trả một giá hơi đắt, là chúng ta phải biết vạch cho mình một cái hướng đi. Nếu chúng ta không có hướng đi, nó sẽ dẫn mình đi lồn xồn một hồi, một cái là mình vô trong mê hồng trận, là mình thối lui, mình bỏ cuộc. Cái thứ hai đó là nhận thức cho chính xác những gì mà chúng ta cần phải làm và những gì chúng ta đã và đang làm, để chúng ta mới tiếp tục cái công trình này. Còn nếu không, chúng ta cũng dễ chán nản lắm. Cái thứ ba đó là chúng ta kiên trì bền lòng để thành tựu cái chí nguyện cao đẹp do chính mình vạch ra. Do chính mình vạch ra chứ không ai vạch ra cho mình. Khi mình đã vạch ra rồi thì mình đừng có buồn phiền, đừng có than thân trách phận, mà mình phải kiên trì bền lòng để thành tựu cái tâm nguyện của mình. Bởi vậy đó, chính vì vậy đó, ngay từ bước đầu chúng tôi nói rằng là nên vạch ra cho mình có một cái hướng đi. Khi mà chúng ta đã biết mình đi, biết cái hướng đi của mình rồi, thì mình cứ thế mà đi. Thì cho dù là trong gai, cho dù là chướng ngại, cho dù là trời có nắng hay là trời mưa, trời có tuyết hay là bão, cái con đường lý tưởng vẫn đẹp. Việc của chúng ta vẫn đi, và đi cho đến cùng, đến cái mục đích mà chúng ta cần phải đến. Kính thưa đại chúng, bài pháp con đường lý tưởng 3 xin được tạm ngừng ở đây. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về. Và chúng sanh đều trọn thành Phật.